Thì đây là ngài khuê phong, ngài nêu cụ thể sự lập tông truyền pháp của 10 vị, chủ trương có khác. Thì có vị lấy không làm gốc, đây là cái chủ trương của ngài Thạch Đầu Hy Thiên, ngài nói tất cả các pháp đều không. Rồi có vị lấy tri làm nguồn, tức là chủ trương của ngài Thân Hội. Ngài Thân Hội, ngài chủ trương là ngài chỉ thẳng cái tri kiến Phật, cái thấy biết Phật, cái thấy biết chân thật nơi mỗi người. Thì cái câu mà ngài nói là tri chi nhất tự chủng diệu chi môn, tức là chỉ một chữ biết này là cửa vào của các thứ nhiệm màu, tức là muôn hành đều không ngoài một chữ biết này. Đó là chủ trương của ngài Thân Hội. Rồi có vị bảo vặn lặng mới là chân, thì đấy là chủ trương của ngài Thạch Xương Khánh Chư, là ngài dạy đồ chúng là chuyên tòa thiền cho được yên lặng. Thì cụ thể là ngài Khánh Chư, ngài ở Thạch Xương đến 20 năm, học chúng thường ngồi mà không còn nằm, ngồi thẳng giống như là gốc cây, bởi vậy mà người bây giờ gọi là chúng cây khô là như vậy. Rồi có vị nói ngồi đi đều phải, thì đấy là chủ trương của Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây, ngài dạy chúng chỉ như hiện nay đi đứng ngồi nằm ẩn cơ tiếp vật đều là đạo. Thì đó là chủ trương của Mã Tổ ở Giang Tây. Hoặc là thiền sư Trị Tàng Tây Đường, tức là đệ tử của Mã Tổ, sau khi đến Mã Tổ và được Mã Tổ ẩn kỹ rồi, thì Mã Tổ mới sai sư đến Trường An để dâng thơ cho quốc sư Huệ Trung. Thì quốc sư Huệ Trung hỏi thầy ngươi nói pháp gì. Lúc bấy giờ ngài Trị Tàng, ngài từ bên đông, ngài đang đứng ở bên đông, ngài đi sang bên tây ngài đứng. Đó thì đó là pháp ngài Mã Tổ nói. Rồi quốc sư hỏi chỉ cái ấy hay là còn cái gì khác nữa. Thì lúc bấy giờ ngài Trị Tàng Tây Đường, ngài đang ở bên tây, ngài trở lại bên đông ngài đứng. Thì quốc sư bảo cái đó là của Mã đại sư, tức là của Mã Tổ, của thầy ông, còn ông thì sao, còn ngươi thì sao? Thì sư mới thưa đã trình với hòa thượng đầy đủ rồi, tức là ngay cái biết đi qua bên này đứng, ngay cái biết trở lại bên này đứng, đó là pháp Mã Tổ muốn chỉ, chứ không có một pháp nào khác. Thì đó là mình thấy đi đứng đều phải, đi đứng đều chân. Thì đó là chủ trương của Mã Tổ là như vậy. Cho nên đệ tử học được thì trình lại cho người khác cũng là chỗ đó. Cho đến thiên sứ Tông Thẩm Triều Châu, khi mà đến thám vấn ngài Nam Tuyên Phổ Nguyện, thì đây là cùng nói về cái dòng truyền thừa cho quý vị thấy, là Mã Tổ Đạo Nhất truyền xuống ngài Nam Tuyên Phổ Nguyện, và ngài Nam Tuyên Phổ Nguyện thì kế tiếp là ngài Triều Châu Tông Thẩm. Thì lúc bấy giờ ngài Triều Châu Tông Thẩm đến gặp ngài Nam Tuyên Phổ Nguyện là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Thì khi đến là gặp lúc ngài Nam Tuyên ngài đang nằm nghỉ, nhưng mà ngài Nam Tuyên ngài vẫn hỏi ngài Triều Châu là vừa rời chỗ nào. Thì sư mới thưa là vừa rời Đoán Tượng. Thì ngài Nam Tuyên ngài hỏi có thấy Đoán Tượng chăng. Thì ngài Triều Châu ngài nói chẳng thấy Đoán Tượng, nhưng mà chỉ thấy Như Lai nằm. Đoán Tượng là đằng kia, đằng kia đi lại đây rồi, bây giờ hỏi có thấy Đoán Tượng chăng thì không còn phải nhớ đằng kia làm gì nữa, chỉ hiện nay thấy Như Lai đang nằm, có nghĩa là thấy ngài Nam Tuyên nằm, nhưng mà đó là Như Lai chứ không phải là ngài Nam Tuyên. Thầy nói chưa, trên tượng nằm đó là chân đó. Thì lúc đó ngài Nam Tuyên ngài nói ngươi là Sa Di cõi chủ hay là không chủ, lúc này còn là một Sa Di. Thì ngài Triều Châu ngài nói là Sa Di cõi chủ. Thì ngài Nam Tuyên ngài nói chủ ở chỗ nào. Thì ngài Triều Châu ngài chắp tay ngài nói giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. Thì ngài Nam Tuyên ngài khen ngợi và liền nhận vào chúng để mà tu học. Chủ ở chỗ nào mày vì thấy không, chắp tay biết chút đó phải không đó. Thì ngay khi chắp tay biết nói đó là chủ. Rồi về sau có ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, thì cái dòng truyền thừa là từ Mã Tổ Đạo Nhất đến ngài Bá Trường Hoài Hải. Rồi ngài Bá Trường Hoài Hải mới truyền xuống ngài Quý Sơn Linh Hữu, thì từ ngài Quý Sơn Linh Hữu mới xuống ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Thì khi ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài thám vấn đến ngài Đam Nguyên rồi, sau đó ngài vẫn còn là một Sa Di và đến thám vấn đến chỗ ngài Quý Sơn Linh Hữu. Thì khi vừa đến ngài Quý Sơn ngài mới hỏi ngươi là Sa Di cõi chủ hay là Sa Di không chủ. Thì ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngài thưa là cõi chủ. Thì ngài Quý Sơn ngài hỏi là chủ ở chỗ nào. Thì sứ từ bên đông đi sang bên tây đứng. Thì Quý Sơn biết đây không phải là người thường, đây là một con người kỳ lạ, cho nên ngài đã cổ tâm chỉ dạy, có nghĩa là ngài để ý ngài chỉ dạy. Sau này ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là một người làm thành hành cái pháp của ngài Quý Sơn, lập thành một cái tông, đó là tông Quý Ngưỡng, phải không? Thì từ đó mình mới thấy rằng là Mã Tổ Đạo Nhất cho đến về sau con cháu của ngài cũng như vậy, đều chủ trương là tất cả đều chân, đi đứng nằm ngồi đều là phải đó. Thì ở đây cũng phải có một cái khéo nhận, chứ còn không khéo nếu mà mình nhận trên cái tượng đồng đó làm đạo thì cũng lầm. Thường mình nhận mình không thấy, ngay đi mà biết đi, đó là cái sữa, còn cái đi đó là cái nước thôi, cái dạng bên ngoài thôi. Mà mình ngày nay mình chưa suốt được cái tấm kia, mà mình chỉ nhận đến cái tưởng đồng là tưởng đi đến đó thì đó là sai. Cho nên chỗ này là chỗ mà cần phải thấy rõ, thì lát nữa tôi sẽ phân tích rõ sao. Có vị nói hiện nay sớm chiều phân biệt tất cả đều vọng, thì đó là chủ trương của ngài Thạch Đầu Hy Thiên, vân vân. Thì rất là nhiều chủ trương. Ở đây là ngài Khuê Phong ngài nêu ra 10 vị điển hình cụ thể. Thì những điều này chúng ta đã có học qua một phần nào nơi cái bài mà lời tựa của ông Bùi Hưu, ông viết về cái cuốn Nguồn Thiền này, viết về cuốn Thiền Nguyên Chư Thiên Tập này rồi. Mình để nào nhớ lại cái lời tựa lúc mà mình học đó đó thì cũng có điểm qua rồi. Bây giờ khi mình nghe qua các cái phương pháp ứng dụng đó, các cái phương tiện ứng dụng của quỷ ngài từng vị đó, thì mình mới nhìn trên cái phương tiện ứng dụng chủ trương lập tông á, thì mình thấy các tông có khác, có trái ngược nhau, phải không? Có vị thì chủ trương thế này, có vị chủ trương thế khác, thì có khác. Thì mới nhìn qua dường như là trái nhau, nhưng mà nếu mình nhìn về bản tâm, nhìn về bản tâm chân thật, thì tất cả quý vị đều đồng chủ yếu là chỉ cho người học nhận lại một cái bản thể chân thật chứ không khác. Nhưng mà có người đang đi trên đường thì sao? Thì thấy mỗi đường có khác, phải không? Thấy ngài này chủ trương lại không làm gốc, ngài thì lại trí làm gốc, thì không với trí là khác nhau rồi. Hoặc là ngài thì phải bảo vặn lằn mới trơn, còn ngài nói thì ngồi đi đều phải, thì là trái nhau. Nếu mình nhìn trên cái phương tiện ứng dụng thì đó là mình nhìn trên mỗi con đường đang đi thì thấy dường như là có khác. Nhưng mà người đến đỉnh núi có nghĩa là người nhận bản tâm, thì cũng giống như đã lên đỉnh núi cao để mà nhìn về các phương tiện, cũng giống như lên đỉnh núi để nhìn về các con đường đi, thì mới thấy rõ rằng tất cả các con đường có nhiều nhưng mà đông quý hướng về mục định duy nhất. Thì từ đó mình mới thấy được cái sự dung thông là con đường đó không phải là cái quan tâm, mà cái chính là đều trở về một đỉnh núi. Thì thấy được đỉnh núi, đến được đỉnh núi, lúc bấy giờ mình sẽ không còn thấy sự chia, sẽ không còn thấy sự chia rẽ giữa các con đường. Thì xuất phát từ một cái nhìn như vậy, cho nên ngài Khuê Phong ngài đã đựng ra để mà ngài dung hồi lại. Ví dụ như là bây giờ mình nhìn lại, giống như là ngài Thạch Đầu Hy Thiên và ngài Mã Tổ Đạo Nhất, thì hai vị là đồng thời phát nguồn từ Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Đều là con cháu của Lục Tổ Huệ Năng, thì cùng một nguồn. Nhưng mà chủ trương dạy người của hai ngài này thì có giống nhau không? Khi nãy giờ mình nghe là không giống nhau, phải không? Nhưng mà nếu mình nhắm vào chỗ cựu cảnh là cột thể nhận và sống cho được bằng cái bản tâm chân thật, cái bản tâm Phật nó chính mình, thì hai ngài này không sai khác. Thì bây giờ cụ thể ngài Thạch Đầu thì ngài chủ trương là loại bỏ tất cả, loại ra tất cả, lọc ra, đó là chủ trương của ngài Thạch Đầu, tức là dẹp sạch tất cả, không lập một pháp. Cái không thể dẹp được, cái còn lại đó, đó là cái chân thật mà chỉ cần lừa ra rồi sau đó tự thấy, chứ ngài không hề lập thêm cho nó là một cái gì cả, không cần nói thêm một cái gì cả, không cần nói nó là gì cả. Bởi vậy mà ngài có nói cái bài kệ là tùng lai cộng trụ bất tri danh, phải không? Có nghĩa là xưa giờ chúng ở nhưng mà không biết tên, tại vì biết tên là có đối tượng rồi đó, thì cái đó chính là mình. Còn Mã Tổ thì chủ trương là thu vào. Thu vào có nghĩa là không bỏ một pháp nào hết, mà chỉ cần tấm chơn á, thì các pháp đều là chơn đó, thì đó là chủ trương thu vào. Nếu mình nhìn trên chủ trương á, thì như là có khác, phải không? Thì tuy hai ngài chủ trương có khác như vậy, ngài Thạch Đầu thì loại ra, còn Mã Tổ thì thu vào. Nhưng mà nếu chúng ta khéo thấy cho suốt thì hai ngài không hề trái nhau. Thì bây giờ mình nhìn lại, cụ thể Mã Tổ nói các ngươi chỉ tùy thời nội năng, tức sự là lý, tròn không có chỗ ngại. Có nghĩa là các ngươi cứ tùy thời, tùy duyên mà nội năng đi lại, ngay sự đó là lý, tròn không có chỗ ngại. Có nghĩa là không phải dẹp cái này để lấy cái kia, trên sự ngay đó nhận thì đó là lý, chứ không có một cái sự nào ngại một cái lý nào cả, không bỏ cái này lấy cái kia. Ngay cái nội năng đồng dùng đó là tâm thể hiện bày. Ngài nói tiếp, đào quả bồ đề cũng như thế. Có nghĩa là đào quả bồ đề cũng ngay chỗ nội năng đồng dùng mà không ngài đó khéo nhận, chứ không phải là có một cái nội năng đồng dùng ngài để rồi dẹp đi mới nhận được đào quả bồ đề riêng đó. Thì đó là chủ trương rõ ràng ra ngay đi đựng nội năng là phải, là chơn là như vậy. Đó là ngài nói chung, tức là ngài nói phải thấy như vậy, mà muốn thấy như vậy là thấy bằng cách nào? Thì đây là điểm kể tiếp ngài nói này, nơi tâm sanh ra thì gọi là sắc, vì biết sắc không nên sanh tức vô sanh. Có nghĩa là tâm sanh thì pháp sanh, cho nên từ nơi tâm sanh ra thì gọi đó là vật sắc. Ngay vật sắc mà rõ vật sắc là không thì ngay cái sanh diệt, cái sắc kia, ngay sanh là thể vô sanh hiện tiền. Đó, tức là khi tâm sanh thì cả pháp sanh, phải không? Mà ngay tâm sanh khởi thì tạm thời là thấy có vật sắc. Nếu chúng ta là người không biết cả pháp này nó là giả, là không thực thể, mà mình tưởng nó là thiệt thì sao? Ngay trên cái sắc được sanh đó mình dính nhiễm thì đó là mình quên bản tâm. Bây giờ ngài chỉ cho thầy rõ cái pháp này là do tâm sanh. Khi tâm sanh thì đó là vật sắc. Bây giờ mình biết tâm sanh và biết rõ thêm nữa vật sắc đó vốn nó là không thực thể. Mà khi mình đổi sắc mà mình rõ suốt cái sắc này nó không phải là thực thể, thì ngay cái sắc là cái đáng sanh đây này mà vẫn hằng vô sanh. Đó, nếu rõ ngay sanh tức vô sanh thì ngay trên pháp, trên các tự đồng dụng đều là chơn như, không cần bỏ một cái gì để mà lấy một cái gì khác. Không có một niềm lấy bỏ thì ngay đó là đạo lý hiện tiền, tất cả đều chơn. Cho nên ngài nói nếu nhận rõ tấm này mới có thể tùy thời ăn cơm, mặc ảo, nuôi lợn thái thánh, mặc tình tháng ngày trôi qua, đâu còn có việc gì. Tức là nếu rõ được tấm này rồi, nhận rõ việc đó rồi, thì tùy thời có nghĩa là tùy duyên, mặc ảo, ăn cơm, đi lại, ngay đó là mình đã nuôi lợn thái thánh rồi, không còn tìm một cái gì khác. Đó, thì như vậy mình thấy ngay khi tấm đổi sắc, rõ sắc vốn không thì tấm không sanh khởi, và ngay khi tấm không sanh khởi thì tấm cảnh đều như, các pháp đều chơn. Mà được như vậy á, thì đi đứng nằm ngồi đều là đạo, không có gì trái. Thì đó là chủ trương của Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây. Còn chủ trương của ngài Thạch Đầu Thí Thiên á, thì dẹp bỏ tất cả, loại ra tất cả. Thì cụ thể có một vị đệ tử là ngài Đào Ngộ, ngài hỏi ngài Thạch Đầu rằng ý chỉ Tào Khê người nào được, tức là ý chỉ của Lục Tổ Huệ Năng á, thì người nào được? Thì ngài Thạch Đầu ngài đáp người nào hồi Phật Pháp thì được, tức là ý chỉ Tào Khê nếu người nào hồi Phật Pháp thì đạt được. Thì vị đệ tử mới thưa là như vậy thì thầy có được hay là không? Ngài Thạch Đầu ngài nói ta không hồi Phật Pháp. Như vậy thì ngài Thạch Đầu có đạt được ý chỉ Tào Khê hay là không? Người hồi Phật Pháp mới đạt được ý chỉ Tào Khê, còn bây giờ ta không hồi Phật Pháp thì ngài Thạch Đầu có đạt được ý chỉ Tào Khê không? Không lẽ là không đạt sao, phải không? Mà đạt ở chỗ nào? Đó, một cái ngài nói nghịch này chính là dẹp bỏ tất cả. Dẹp chỗ nào mấy vị thấy không?